Chương 4. Tiến trình thành đạo. 1. Nền tảng sự thành đạo của Đức Phật. Trước khi đi sâu vào nội dung tiến trình thành đạo của Đức Phật, chúng ta cần biết qua ý nghĩa sự thành đạo của Đức Phật là gì và sự kiện đó xảy ra như thế nào trong lịch sử Phật giáo. Diễn tiến lịch sử. Hiện nay, tại Bồ Đề Đạo Tràng có những ngôi nhà không mái được gọi là Bảo Cung. Tương truyền về lịch sử ghi lại hình ảnh tại Bồ Đề Đạo Tràng là do Hoàng đế A Dục sau khi cải tạ. Ông đã thỉnh Tứ Tổ U Ba Cúc Đa đến Hoa Thị Thành để nghe Tứ Tổ giảng lại về cuộc đời của Đức Phật. Sau đó, Hoàng đế A Dục liền phát tâm xây dựng lại những nơi mà Đức Phật đã sinh ra, lớn lên và tu tập cho đến khi thành đạo. Chuyển Pháp Luân và Diên Tịch tại Câu Thi Na. Riêng về Bồ Đề Đạo Tràng chỉ ghi lại 7 nơi trong 7 tuần lễ, được xem như 7 sự kiện đã xảy ra sau khi Đức Phật thành đạo. Còn riêng về 4 tuần lễ đầu Đức Phật đã dụng công tu tập thì không có ghi lại. Do đó, nơi chứng ngộ Lý Duyên Khởi được xem là tuần lễ thứ 4. Như vậy, cộng chung 4 tuần lễ đầu, thời gian Đức Phật đã dụng công tu đạt được định bất động, cộng với 4 tuần lễ sau là 8 tuần. Xem như tuần lễ thứ 8, Ngài đã thành đạo qua Lý Duyên Khởi và Pháp Duyên Sinh. Để sự kiện được trình bày rõ ràng, chúng tôi giả lập như có người hỏi những câu hỏi liên hệ đến bài luận giảng này. Chúng tôi sẽ nhân đó trả lời câu hỏi. Hỏi: xin Thầy cho biết ý nghĩa hai từ thành đạo của Đức Phật là gì? Đáp: ở đây hai từ thành đạo được dùng riêng cho Đức Phật Thích Ca, có nghĩa Ngài đã hoàn thành mục tiêu là sự giác ngộ tối hậu và chỉ riêng Ngài đạt được mà thôi. Do đó, hai từ thành đạo được xem như Ngài đã trở thành bậc vô thượng chánh đẳng giác hay Ngài đã trở thành vị Phật lịch sử. Hỏi: xin Thầy cho biết ý nghĩa vị Phật lịch sử là gì? Đáp: về ý nghĩa lịch sử, đây là vị Phật có thật trong lịch sử văn minh văn hóa của nhân loại. Ngài sinh ra đời cũng như bao nhiêu con người khác trên thế gian, chứ Ngài không phải do óc tưởng tượng phong phú của con người vẽ ra. Ngài có cha mẹ, có nơi sanh và lớn lên khắc khoải một mối ưu tư. Chính mối ưu tư đó đã thúc đẩy Ngài quyết chí từ bỏ tất cả những gì Ngài đang có để đi tìm thầy học đạo. Rồi trải qua nhiều thất bại, có lần Ngài suýt chết, may nhờ cô bé chăn cừu cho uống bát sữa, Ngài tỉnh lại. Rồi cuối cùng Ngài dụng công tu đến thành đạo. Đó là Ngài đã tìm ra được cách giải đáp mối ưu tư đó. Những địa danh đó nay còn ghi lại những dấu tích đặc biệt nhất là Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Ngài đã thành đạo, Ba La Nại là nơi Ngài chuyển Pháp Luân, Câu Thi Na là nơi Ngài nhập diệt, Lâm Tỳ Ni là nơi Ngài đã sinh ra, Ca Tỳ La Vệ là nơi Ngài đã lớn lên. Bao nhiêu đó cũng chứng minh rằng Ngài là vị Phật có thật. Đó là ý nghĩa của vị Phật lịch sử. Hỏi: tại sao Thầy lại nhấn mạnh vị Phật lịch sử? Đáp: vì sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm, nhiều bộ phái Phật giáo đã ra đời. Có bộ phái vẽ ra những vị Phật mà trong lịch sử văn minh văn hóa của nhân loại không có. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh điểm này để lưu ý những người đi sau. Nếu muốn dụng công thực tập để đi đến nơi thoát khổ, giác ngộ và giải thoát thì đi theo con đường của Đức Phật lịch sử. Hỏi: thưa Thầy, con đường đó là con đường gì? Đáp: đó là con đường thiền định. Hỏi: xin Thầy cho biết Đức Phật đã dụng công pháp gì đưa đến sự thành đạo? Đáp: trên thực tế, sự thành đạo của Đức Phật trong tuần lễ thứ 8 do phản xạ thụ động, tức là Ngài không sử dụng pháp gì nữa. Bây giờ Ngài chỉ trở lại an trú trong trạng thái tâm ta tha, tức trạng thái tâm ngoài lời mà trong kinh Đức Phật mô tả: tâm định tĩnh, trong sáng, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, ngoài lý luận, bình tĩnh như vậy. Tiếp theo sau đó, Đức Phật nhìn ngắm hiện tượng thế gian, tiềm năng giác ngộ của Ngài đã kiến giải. Ngài nhận ra 4 đặc tính của hiện tượng thế gian và những bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian. hỏi: Trước khi bước vào nội dung sự thành đạo của Đức Phật, xin Thầy cho biết sự thành đạo đó được đặt trên nền tảng nào? Đáp: Cũng giống như đêm cuối của tuần lễ thứ tư, khi Phật chứng ngộ ba minh. Qua tuần lễ thứ tám, Ngài trở lại an trú trong tầng định bất động. Đó cũng chính là trạng thái tâm ta tha. Hỏi: Xin Thầy nhắc lại khái quát định bất động là gì? Đáp: Đó là ba hành không động. Thứ nhất là ngôn hành không động, tức tầm và tứ yên lặng. Đây là kết quả của tầng định thứ hai, không tầm không tứ. Thứ hai là ý hành không động, tức thọ và tưởng đều yên lặng. Đây là kết quả của tầng định thứ ba, chánh niệm tỉnh giác. Thứ ba là thân hành không động, tức hơi thở cũng yên lặng từng chập, thuật ngữ là tỉnh tức. Hỏi: Xin Thầy giải thích ý nghĩa của tâm ta tha. Đáp: Ta tha có nghĩa là như hoặc như vậy. Khi kết hợp với từ tâm, gọi là tâm như hay tâm ta tha. Đây là trạng thái tâm ngoài lời. Chỗ đó Đức Phật mô tả đó là Ataka Vakara. Hỏi: Thưa Thầy, như vậy định bất động cũng chính là tâm ta tha. Đáp: Đúng vậy. Hỏi: Ngoài ra, định bất động còn được so sánh với loại định nào nữa, xin Thầy cho biết. Đáp: Định bất động còn gọi là chân như định hay là vô tướng định trong ba cửa giải thoát của Đức Phật dạy, hay vô trụ định trong Kinh Kim Cang, hay kim cương định trong Trưởng Lão Bộ. Đây là tầng định cao nhất trong Phật giáo. Hai, nội dung sự thành đạo của Đức Phật. Sau khi chứng ngộ tam minh, kinh ghi rằng Đức Phật còn quanh quẩn nơi cội bồ đề thêm 7 tuần lễ nữa để chiêm nghiệm lại những pháp mà Đức Phật vừa mới thành tựu. Trong đó có lý duyên khởi và pháp duyên sinh được xem là mấu chốt của sự thành đạo. Bây giờ giả lập như có người hỏi, chúng tôi sẽ tùy nghi theo câu hỏi đó để trả lời. Trọng tâm của vấn đề này là chúng tôi muốn làm cho rõ nghĩa tiến trình thành đạo của Đức Phật. Hỏi: Thưa Thầy, vậy trong tuần lễ thứ 8, Đức Phật đã chứng ngộ thêm những chân lý nào? Đáp: Đức Phật chứng ngộ lý duyên khởi. Hỏi: Xin Thầy cho biết lý duyên khởi được ghi lại trong kinh nào? Đáp: Đây là một bài kinh quan trọng nên được Đức Phật thuyết giảng nhiều lần rải rác trong kinh Nikaya và A Hàm. Chúng tôi xin trích dẫn một bài trong kinh Nikaya như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Do duyên sanh, này các tỳ kheo, già chết khởi lên. Dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, ý duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên sanh, này các tỳ kheo, nên có già chết. Do duyên hữu, này các tỳ kheo, nên có sanh. Do duyên thủ, này các tỳ kheo, nên có hữu. Do duyên ái, này các tỳ kheo, nên có thủ. Do duyên thọ, này các tỳ kheo, nên có ái. Do duyên xúc, này các tỳ kheo, nên có thọ. Do duyên sáu xứ, này các tỳ kheo, nên có xúc. Do duyên danh sắc, này các tỳ kheo, nên có sáu xứ. Do duyên thức, này các tỳ kheo, nên có danh sắc. Do duyên các hành, này các tỳ kheo, nên có thức. Do duyên vô minh, này các tỳ kheo, nên có hạnh. Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên vô minh, này các tỳ kheo, có các hạnh. Như vậy, này các tỳ kheo, Ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỳ kheo, đây gọi là lý duyên khởi. Tư Ưng Hai, Kinh Duyên 25, trang 51-52. Một, bốn đặc tính của lý duyên khởi. Hỏi: Thưa Thầy, bốn đặc tính của hiện tượng thế gian là gì? Đáp: Trước hết Đức Phật nhìn ngắm hiện tượng thế gian bằng tâm ta tha, Ngài nhận ra trạng thái hoàn toàn khách quan của hiện tượng thế gian, thuật ngữ gọi là ta tha ta như tánh. Cái ta tha ta đó không chia cắt ra được, thuật ngữ gọi là avita tha ta, bất ly như tánh. Cái ta tha ta đó của hiện tượng thế gian không khác nhau, thuật ngữ gọi là anayathata, bất dị tánh. Mỗi hiện tượng thế gian đều thành lập do nhiều điều kiện riêng biệt, thuật ngữ gọi là idabbakayata, điều kiện tánh riêng biệt. Hỏi: Xin Thầy giải thích ta tha ta là gì? Đáp: Ta tha ta là cái như thế hay cái như vậy? Hỏi: Xin Thầy giải thích abhitathata là gì? Đáp: Bằng Phật nhãn, Đức Phật nhìn thấy cái ta tha ta như hư không vô tận, không thể chia cắt ra được. Thuật ngữ trong kinh dịch là bất ly như tánh. Hỏi: Xin Thầy giải thích ananathata là gì? Đáp: Trong mỗi hiện tượng đều có cái ta tha ta. Cái ta tha ta của mỗi hiện tượng không khác nhau. Thuật ngữ trong kinh dịch là bất dị tánh. Hỏi: Thưa Thầy, còn adabbakayata là gì? Đáp: Bằng Phật nhãn, Đức Phật nhìn thấy khắp thế gian, từ lớn nhất là mặt trời cho đến nhỏ nhất là hạt bụi, đều thành lập do nhiều điều kiện riêng biệt. Thuật ngữ trong kinh gọi là y duyên tánh hay điều kiện tánh riêng biệt. Khai triển bốn đặc tính hiện tượng thế gian. Hỏi: Xin Thầy khai triển thêm về bốn đặc tính của hiện tượng thế gian. Đáp: Đây là phần quyết định sự thành đạo của Ngài. Với trạng thái tâm ta tha, Ngài ngồi nhìn ra hướng sông Ni Liên Thiện. Bằng Phật nhãn, Ngài nhận ra hiện tượng thế gian đâu đâu cũng có như tánh. Như tánh đó trùm khắp tất cả vũ trụ bao la. Như tánh đó không thể chia cắt được. Đặc biệt nhất là lớn như mặt trời, nhỏ như hạt bụi cũng đều có như tánh. Với Phật nhãn, Ngài nhận ra rằng trong mỗi hiện tượng đều có điều kiện tính riêng biệt của nó. Ngài gọi điều kiện tính riêng biệt đó là adabbakayata. Đó là điểm khác nhau của thế giới hiện tượng. Thí dụ, về hình thể vật chất như núi, sông, đất, cát, nước, cây cối đều có đặc tính riêng biệt của chúng. Như núi thì có đá cứng, sông thì có nước, cây cối thì có từng loại khác nhau. Nhưng bên trong, bên ngoài vật đó đều có như tánh. Như tánh đó không thể chia cắt được, do đó như tánh không khác nhau. Vậy con người cũng có điều kiện tính riêng biệt, thí dụ như giống da vàng Á Châu, giống da trắng Âu Châu, giống da đen Phi Châu. Về loài thú như sư tử, cọp, beo cũng có điều kiện tính riêng biệt của chúng. Bông hoa, cây trái cũng có điều kiện tính riêng biệt của chúng. Cho đến thái dương hệ cũng có điều kiện tính riêng biệt của chúng. Như vậy, điều kiện tính riêng biệt là nguyên tắc phổ biến. Dù Phật có ra đời hay không ra đời thì nguyên tắc này đã có rồi. Phật gọi điều kiện tính riêng biệt đó là quyết định tánh ấy. Trong đó không có một bàn tay sáng tạo của đấng thần linh nào hay thượng đế tạo ra nó. Chúng tự vận hành lấy và di chuyển theo dòng sinh diệt. Dòng sinh diệt đó gọi là luân hồi, tự vận hành theo quy luật tương quan nhân quả. Bên trong chính quy luật tương quan nhân quả đó vốn tiềm tàng quy luật biến dịch. Chính quy luật biến dịch đó làm thay đổi hình thể, màu sắc, sự sinh và diệt của thế giới hiện tượng. Phật gọi tất cả tiến trình sinh trụ hoại diệt và trở thành kia là hữu di pháp, tức là pháp có điều kiện để lập thành. Trong lúc đó, như tánh là pháp không có điều kiện lập thành, nên Phật gọi là vô di pháp. Ngài xếp bốn đặc tính đầu của hiện tượng thế gian: một, như tánh, ta tha ta; hai, bất đi như tánh, avita tha ta; ba, bất dị tánh, ananathata; bốn, y duyên tánh, adabbakayata. Hỏi: Xin Thầy giải thích thêm hữu di pháp là gì? Đáp: hữu di pháp là những pháp nào do nhiều nhân và duyên hay do nhiều điều kiện mà thành lập nên. Do đó, hữu di pháp phải nằm trong quy luật vô thường, biến dịch, tương quan nhân quả, bản thể là không, là quyển có. Như vậy, tất cả hiện tượng thế gian gồm các con người đều thuộc hữu di pháp, Đức Phật còn gọi là cái bị sanh. Những bản thể của hiện tượng thế gian như vô thường, biến dịch, vô ngã, y duyên tánh, không tánh, quyển tánh được gọi chung là pháp tánh, Dhammata. Hỏi: thưa Thầy, còn vô di pháp? Đáp: vô di pháp là pháp không do điều kiện mà thành lập. Do đó, nó không biến đổi, không mất đi. Nó là cái vô sanh. Đó là chân như tánh. Thuật ngữ còn gọi chân như tánh là pháp giới tánh, Dhammata Dhatu. 2. Sự hình thành định lý tương quan nhân quả. Sau khi chiêm nghiệm về lý duyên khởi trong ba canh, Đức Phật xếp lại thành bốn câu kệ: cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Bốn câu kệ này lập thành định lý tương quan nhân quả. Hỏi: thưa Thầy, tương quan nhân quả là gì? Đáp: đó là một quy luật trong vũ trụ do Đức Phật khám phá ra về sự hình thành của thế giới hiện tượng. Trong đó không có sự can thiệp của một đấng thần linh nào cả. Mỗi hiện tượng đều tương quan với nhau, không có cái nào đứng riêng rẽ. Tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau mà lập thành, biến đổi, mất đi để trở thành cái khác. Mỗi sự kiện khởi lên đều có một nguyên nhân. Chính sự kiện đó là quả. Quả này làm điều kiện để tạo thành những quả khác, cứ thế mà tiếp diễn. Thuật ngữ gọi là trùng trùng duyên khởi. Hỏi: xin Thầy cho thí dụ. Đáp: vì có nhiều người muốn học thiền nên có lớp học này. Nhờ có lớp học này mà thiền sinh chuyển đổi nhận thức. Nhờ đã chuyển đổi nhận thức nên cuộc sống được hài hòa. Cuộc sống hài hòa nên điều chỉnh được những bệnh tâm thể. Do thân khỏe mạnh, tâm an vui nên gia đình hạnh phúc, vân vân. Hỏi: thưa Thầy, trong định lý tương quan nhân quả, chúng ta có thể tìm thấy cái nguyên nhân đầu tiên hay không? Đáp: không. Chúng ta không thể nào tìm thấy nguyên nhân đầu tiên. Lý do là mỗi hiện tượng đều do những nguyên nhân trước thành lập nên nó, mà không ai có khả năng tìm ra những nguyên nhân đầu tiên. Hỏi: trong dân gian có câu nhân nào quả nấy, hay ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Xin Thầy cho biết có đúng với quy luật nhân quả hay không? Đáp: đó là những nhận định chủ quan của người đời, có tính cách đạo đức. Theo quy luật tương quan nhân quả của nhà Phật, hễ có nhân thì có quả. Đức Phật không xét đoán nhân hay quả đó là tốt hay xấu, vì tốt hay xấu là cái nhìn chủ quan của mỗi người. Cho nên quy luật tương quan nhân quả là chân lý hoàn toàn khách quan. Hỏi: xin Thầy cho biết cái quả mà chúng ta nhận lãnh trong đời này thật sự là do nơi đâu? Đáp: theo lý tương quan nhân quả trong nhà Phật, mỗi nhân tạo ra đều tùy thuộc vào hai yếu tố: nhân của kiếp hiện tại và nhân của kiếp quá khứ làm động cơ thúc đẩy cá nhân tạo ra nghiệp hiện tại. Hỏi: xin Thầy cho thí dụ cụ thể. Đáp: thí dụ Đức Phật nhận ra những tiền kiếp của mình là nhân cho những đời sau đó. Ngài cũng nhận ra chúng sanh khác sinh ra trong đời này tốt xấu, thọ mạng hay không, lánh lợi hay không, vân vân, đều do những hạnh nghiệp của họ trong đời trước. 3. Quy luật biến dịch trong vũ trụ. Hỏi: xin Thầy cho biết quy luật biến dịch là gì? Đáp: đây là quy luật thay đổi không ngừng của hiện tượng thế gian do Đức Phật khám phá ra từ quy luật duyên khởi trong tiến trình thành đạo của Ngài. Trong vũ trụ quan, đó là tiến trình sinh, trụ, hoại, diệt, trở thành. Trong nhân sinh quan, đó là tiến trình sinh, già, bệnh, chết, tái sinh. Và 12 nhân duyên, tiềm tàng bên dưới những tiến trình này là năng lượng biến dịch. Hỏi: thưa Thầy, kết quả của năng lượng biến dịch này là sao? Đáp: kết quả là mọi hiện tượng đều biến đổi hình dáng, màu sắc, phẩm chất trong từng giây phút thời gian. Từ đó, Đức Phật khám phá ra ba đặc tính của vạn pháp là vô thường, khổ hay xung đột, vô ngã hay không thực chất tính. Chính quy luật này làm nên sự tiến hóa, sự thăng hoa, sự thay đổi của hiện tượng thế gian. 4. Những bản thể của hiện tượng thế gian. Hỏi: Xin Thầy cho biết những bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian là gì? Đáp: Đó là bình đẳng tánh, biến dịch tánh, không tánh, nguyện tánh. Giải thích các tánh. Hỏi: Thưa Thầy, bình đẳng tánh là gì? Đáp: Hiện tượng thế gian gồm có con người, cảnh, vật, sự kiện, sự việc. Mỗi hiện tượng đều có cái ta tha ta hay như tánh, nên chúng được xem là bình đẳng. Hỏi: Xin giải thích thêm lời Thầy vừa nói, con người cũng là một hiện tượng thế gian. Con người có hai phần tinh thần và vật chất, thuật ngữ là danh và sắc. Vậy phần nào có bình đẳng tánh? Đáp: Chúng tôi xin nói rõ về hiện tượng thế gian. Thuật ngữ Dhamma số nhiều được dịch là vạn pháp hay chư pháp. Tất cả những vật nào do giác quan tiếp xúc đều được xếp là hiện tượng thế gian. Như vậy, trong con người có hai phần, danh là phần quan trọng, biểu lộ ra ngoài bằng mắt thường chúng ta tiếp xúc được, cũng được xếp là hiện tượng thế gian. Thí dụ như những sắc thái tâm. Phần thứ hai là sắc, phần vật chất của con người. Cả hai phần đều có dư tánh, mà dư tánh được Phật xếp là bình đẳng tánh. Hỏi: Thưa Thầy, còn biến dịch tánh là gì? Đáp: Đó là sự thay đổi không ngừng của hiện tượng thế gian, từ trạng thái này qua trạng thái khác, từ hình dáng này qua hình dáng khác, qua năm giai đoạn sinh trụ hoại diệt và trở thành cái khác, tức là lại tiếp tục tiến trình sinh trụ hoại diệt và trở thành nữa. Đức Phật gọi đây là dòng luân hồi của hiện tượng thế gian. Hỏi: Thưa Thầy, không tánh là gì? Đáp: Không tánh là bản thể của hiện tượng thế gian. Chính nó là nhân tạo ra năng lượng biến dịch của thế giới hiện tượng. Giả thuyết nếu không có không tánh thì hiện tượng không thể nào chuyển hóa hay thay đổi được từ trạng thái này qua trạng thái khác. Hỏi: Thưa Thầy, như về mặt trời có không tánh hay không? Đáp: Như chúng tôi đã nói, tất cả hiện tượng trên thế gian, lớn nhất như mặt trời, nhỏ nhất như hạt bụi, đều được thành lập do nhiều nhân và nhiều duyên. Do đó chúng thay đổi luôn luôn tùy theo nhân và duyên đó thay đổi. Vì thế bản thể của chúng là trống không hay không tánh. Như vậy mặt trời cũng có không tánh, vì mặt trời cũng là một hiện tượng thế gian. Hỏi: Thưa Thầy, như vậy mặt trời cũng nằm trong quy luật biến dịch hay sao? Đáp: Dĩ nhiên mặt trời cũng nằm trong quy luật biến dịch, tức là cũng chịu sự chi phối của chu kỳ sinh trụ hoại diệt và trở thành. Hỏi: Thưa Thầy, còn nguyễn tánh là gì? Đáp: Hiện tượng thế gian do giác quan tiếp xúc, ta thấy là có nhưng không thực có. Thí dụ một, về thân con người, lúc trẻ khi mới chào đời được cha mẹ đặt tên, dần dần lớn lên thành người trưởng thành, rồi theo thời gian cũng chính con người đó trở nên một người già và chết. Quá trình biến đổi đó Đức Phật gọi là quyển, có mà không thật có, vì nó thay đổi luôn luôn. Thí dụ hai, về tình cảm của con người, khi chúng ta thương, khi buồn, lúc thì nhớ, lúc lại giận, thay đổi luôn luôn. Năm, tinh túy của hiện tượng thế gian. Hỏi: Thưa Thầy, tinh túy của hiện tượng thế gian là gì? Đáp: Đó là chân như, ta tha ta. Hỏi: Xin Thầy giảng thêm về chân như. Đáp: Như tánh hay chân như có nghĩa thực tại, chân thực. Không có gì cộng vào trên nó, nhưng cũng không có cái gì trừ đi trên nó. Nó chỉ là như vậy. Bản tính của nó là bất biến, bất động và thường hằng an trụ, không có gì thêm hay bớt trong nó, vì nó không có sức chứa bất luận thứ gì. Nó ngoài tất cả lời, nó là cái không tên, nó chỉ có nghĩa như thế là như thế. Do đó nó được xem là thực tại tuyệt đối của hiện tượng. tất cả phẩm chất hay thuộc tính không thể gắn trên nó. Tuy nhiên, nó có thể định danh, có thể định nghĩa và được phân biệt. Bởi vì chân như cũng chỉ là giả danh. Nhưng nếu không thiết lập khái niệm để định danh nó, ta sẽ không thể nào nắm bắt được ý nghĩa chân như. Ta không nhận ra chân như có mặt ngay trước mặt ta. Thực ra, như hay chân như chỉ là một danh từ trừu tượng. Các nhà thiết lập học thuyết Bát Nhã muốn dùng danh từ như để mô tả nguyên lý bất biến của hiện tượng thế gian vốn tồn tại như thế. Nguyên lý này được dùng để chỉ chân tính, tức tinh túy chân thực của tất cả sự vật, tức dạng pháp là như thế. Thể tính này không hề biến đổi trong bất kỳ thời gian và không gian nào. Lúc nào nó cũng y như vậy. Chỉ vì nó là cái không tên, thì làm sao có tăng, có giảm, có thêm, có bớt, có to, có bé, có dơ, có sạch. Do đó, theo Bát Nhã, chân như là cảnh giới phải do ý niệm không lợi mới đạt tới. Muốn đạt được ý niệm này, phải thông qua nhận thức không lợi của tánh nhận thức biết. Chính vì điểm sâu sắc này, các nhà thiết lập Bát Nhã Kiện Toàn, Bát Nhã Ba La Mật xem nó là phương tiện cao nhất để đạt trí huệ Bát Nhã. Họ xem nó là thực tướng của vạn pháp và cũng là chân tánh tối hậu của vạn pháp. Người nào hội nhập được với chân như, người đó sẽ kinh nghiệm sự phát huy năng lượng tâm linh. Vì khi đạt đến chỗ cùng cực của công lợi, chân như tức là phi chân như, atathata. Cho nên chân như được dùng để chỉ cho chân lý thường hằng. Từ vô thủy, nó vẫn như thế, và bây giờ nó vẫn như thế, không có gì biến đổi hay khác đi trong bất cứ thời gian nào. Dù Phật có ra đời hay không, bản thể hiện tượng vẫn là như thế. Nhưng Phật là người đã nhận ra và chỉ lại cho ta cách nhận ra để ta đi vào đường tâm linh tối hậu. Với phương tiện này, ta sẽ kinh nghiệm thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát Nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào. Vì chân như là thực sự như thế. Nó là cái không hư giả. Nó là dụng ngữ có tác dụng giúp ta thoát khổ, giác ngộ và giải thoát nếu ta biết cách thể nhập vào nó. Chân như có nghĩa tinh túy thuần tịnh. Nó là bản thể nền tảng, thể nền cơ bản của thế giới hiện tượng. Nó không có hai tướng, không có sự phân biệt, không có sự phân đối. Vì gốc của nó là vô sinh. Do đó, nó không chỗ trụ, không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không có sắc tướng sai biệt, nhưng vẫn xuất hiện như là những thực tại khác. Ngày đừng nói về nó đã có mặt trước mặt ta. Chân như dùng để định danh bản thể cố định chắc chắn của vạn pháp. Nó là cái tối hậu và bản thể không điều kiện của vạn pháp. Nó không những được hiểu qua ngộ mà còn là điều kiện để tiến đến giác ngộ hoàn toàn. Nếu ý niệm ta hội nhập vào được trong nó, ta không thể tìm kiếm ra được nó bằng mắt phàm tục với suy luận của trí năng, mà cũng không thể bỏ mất nó bằng cố gắng chia tách ta ra từ trong nó. Vì trong ta đã có nó. Đó là từ bên trong những nguyên tố cấu tạo thành thân ngũ quẩn đều có nó. Nhưng nó không phải là ngũ quẩn. Tuy nhiên, như thế, nó vẫn phải được tìm. Chỉ vì ta muốn tiến gần đến giác ngộ, muốn có trạng thái tâm như thường hằng để an vui trong cuộc sống tạm bợ, để mở đường tiến đến giác ngộ, phát triển tâm linh và giải thoát. 6. Thuyết 12 nhân duyên. Hỏi: Xin thầy giải thích thế nào là vũ trụ quan Phật giáo? Đáp: Đó là cái nhìn của Đức Phật về vũ trụ, quy luật vô thường, quy luật vô ngã, biến dịch tánh, y duyên tánh, không tánh, nguyện tánh, chân như tánh. Hỏi: Thưa thầy, còn nhân sinh quan Phật giáo là sao? Đáp: Là cái nhìn của Đức Phật về con người. Thực ra con người cũng là một hiện tượng thế gian, nên con người cũng chịu sự chi phối của những quy luật trên. Tuy nhiên con người được xếp là hữu tình, nên con người còn chịu sự chi phối của thuyết 12 nhân duyên hay 12 duyên khởi. Hỏi: Thưa thầy, về thuyết 12 nhân duyên này cũng thuộc y duyên tánh? Đáp: Phải. Trong kinh ghi rằng Đức Phật đã chứng ngộ sự tương quan nhân quả trong dòng luân hồi của con người qua ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hỏi: xin thầy giải thích thêm về y duyên tánh. Đáp: trọng tâm cốt lõi của lý duyên khởi là lý luận về nguyên lý y duyên tánh, tức y đáp bát ca gia ta. Nó là điều kiện tính riêng biệt hay quy luật phổ biến của hiện tượng. Thuật ngữ này cho biết rằng tất cả hiện tượng đều bị điều kiện của sự tương quan chi phối. Mỗi mắt xích ta nên quan sát kỹ lưỡng. Y duyên tánh thường xuất hiện trước duyên khởi. Cả hai thuật ngữ đều đồng nghĩa. Chúng được lập thành danh từ kép. Nhưng thuật ngữ y duyên tánh, tức điều kiện tính riêng biệt, là đặc tính thứ tư quan trọng trong khái niệm nhân quả của Phật giáo. Điều kiện hay duyên được định nghĩa như là nhân tố hay hiện tượng phải được có mặt chung với vài hiện tượng khác để biểu lộ hiệu quả hay lập thành sự nổi bật của hiện tượng. Một nhóm điều kiện: xúc duyên thọ. Từ duyên nói rằng xúc là điều kiện làm khởi lên thọ. Ngài Phật Âm gọi là duyên khởi pháp hay hiện tượng khởi lên do điều kiện. Như vậy, xúc là điều kiện cho duyên khởi pháp là thọ. Thọ là duyên làm khởi lên duyên khởi pháp là khát ái. Như vậy, từ bát ca gia chỉ cho điều kiện hay một số điều kiện. Khi nó chỉ cho nhiều điều kiện thì nó chỉ cho sự phức tạp của nhiều yếu tố được nói lên trong công thức. Ngoài ra, từ hetu nhân thường xuất hiện trong kinh tạng Nikaya. Nó được dùng thay đổi qua lại với từ bát ca gia, tức duyên. Duyên khởi là gì? Này các tỳ kheo, là ý vào duyên mà sinh. Này các tỳ kheo, dù Như Lai có ra đời hay không, nó không liên quan gì cả. Nó là pháp giới thường trụ, là thực pháp, là định pháp, là y tính duyên khởi. Như Lai vì những người chưa ngộ đạt pháp ấy thì làm cho ngộ đạt bằng mọi cách thuyết minh, giảng giải, chỉ bày, xác lập, nói rộng ra và phân biệt cho rõ ràng cho họ thấy. Tạp A Hàm 12. Qua hai câu trên cho thấy hai cực đối lập nhau. Một là khái niệm duyên khởi và y duyên tánh, và hai là sự đoạn diệt hay sự giải thoát của cá nhân. Hai cực này là hai quan niệm nền tảng đưa Phật giáo vào đối đầu trực tiếp với định mệnh thuyết và phi định mệnh thuyết. Đồng thời nó cũng biểu lộ rằng tất cả hiện tượng thế gian đều chịu sự chi phối bởi quy luật nhân quả. Không có sự kiện nào xảy ra mà không có kết quả của một hay nhiều sự kiện khác. Bất cứ điều gì xảy ra vào một lúc đặc biệt nào đó đều là sự phát xuất của điều đã xảy ra vào một lúc trước đó. Và phi định mệnh thuyết phủ nhận hoàn toàn sự cần thiết của trật tự nhân quả. Thuyết duyên khởi là sự tổng hợp bốn quy luật của hiện tượng thế gian. Bốn quy luật này cho biết hiện tượng thế gian xảy ra thông qua những nhân duyên, tức những điều kiện. Tất cả sinh ra đều tùy thuộc đến cái khác. Đồng nghĩa với duyên khởi là trong cái này không có nền tảng của chính nó, tức là adapakayata. Học thuyết này dạy rằng hiện tượng qua điều kiện, duyên, tất cả đều tùy thuộc trên cái khác. Hỏi: xin thầy kể ra 12 nhân duyên. Đáp: đó là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, 12. Lão tử. Hỏi: thưa thầy, lý duyên khởi về 12 nhân duyên được giảng trong kinh nào? Đáp: kinh Tiểu Bộ 1, trang 115-118. Tuần lễ thứ 8, Đức Phật ngồi chiêm nghiệm về lý duyên khởi trong 3 canh. Canh đầu: lý duyên khởi theo chiều xuôi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của khổ quẩn này. Canh giữa: lý duyên khởi theo chiều ngược. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt khổ quẩn này. Canh chót, lý duyên khởi theo hai chiều xuôi và ngược. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên sanh có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của khổ quẩn này. Do đoạn diệt ly tham vô minh không có tàn dư nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt. Như vậy đoạn diệt khổ quẩn này. Hỏi: Thưa thầy, đây là một chuỗi mắt xích liên kết nhau đưa tới tái sinh triền miên cho con người, vậy chúng ta làm sao thoát ra khỏi tái sinh? Đáp: Chúng ta có thể cắt một mắt xích nào đó thì cắt được chuỗi tái sinh của mình. Hỏi: Xin thầy cho một thí dụ cụ thể. Đáp: Chúng ta có thể cắt mắt xích thứ nhất, vô minh, bằng minh. Tức là chúng ta thông hiểu những quy luật chi phối con người và vũ trụ, vô thường, khổ, vô ngã, tương quan nhân quả, hay bản thể thế gian là trống không, là quyển có mà thôi, hay tất cả đều có như tánh nên đều bình đẳng. Từ trí tuệ đó, chúng ta không còn chấp chặt vào những biến đổi trong cuộc đời, không còn những đam mê thú vui trần tục, tâm chúng ta sẽ thăng hoa, có nhận thức mới. Chúng ta tu tập đạt được tâm định vững chắc, thể nhập chân như định, hay không định, hay như quyển định. Bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm thoát khổ, sống an vui tự tại và tỉnh thức ra đi khi hết duyên, không còn phải tái sinh theo nghiệp thức nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát tâm trở lại đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo thì tùy ý tái sinh theo tâm nguyện của mình. Hỏi: Thưa thầy, ngày nay có thánh tích nào tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ ghi lại nơi Đức Phật chứng ngộ lý duyên khởi hay không? Đáp: Có thánh tích. Gốc Tây Bắc, cách cội Bồ Đề khoảng 25 mét, nơi đây Đức Phật ngồi chiêm nghiệm về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Vua A Dục dựng lên nhà không có mái che, gọi là Bảo Cung. Hỏi: Thưa thầy, lá cờ Phật giáo do đâu mà có? Đáp: Chúng tôi xin kể lại về lịch sử lá cờ Phật giáo. Lịch sử lá cờ Phật giáo. Trong lúc chiêm nghiệm về hiện tượng thế gian, hào quang sáu màu xuất hiện toàn thân Phật. Sáu màu này gồm hai phần. Năm màu đầu được phát ra từ toàn thân của Phật: một, xanh dương, Nila; hai, vàng, Pita; ba, đỏ thẫm, Lohita; bốn, trắng, Odata; năm, đỏ tươi, Majestha. Màu thứ sáu là gồm sự pha trộn của năm màu thành màu sáng chói, phản chiếu lại được gọi là sáu tia màu của Phật. Mãi đến thế kỷ 19, vào ngày 17 tháng 4 năm 1885, nhật báo Sarasavi Sandaresa tại Tích Lan đã chọn sáu màu nói trên làm cờ Phật giáo. 11 ngày sau đó, ngày 28 tháng 4 1885, trong dịp lễ Vaisakha, Vesak cũng gọi là Vesakha, Đại đức Migetuwate Gunananda Thera đã chính thức làm lễ thường kỳ tại chùa Dibadutta Rarama, Kotahena. Đây là lần đầu tiên lá cờ Phật giáo được chính thức xuất hiện tại Sri Lanka, Tích Lan. Đến mùng 8 tháng 4 năm sau, 1886, hầu hết các chùa và nhà cư sĩ theo đạo Phật đều treo cờ Phật giáo. Ngày nay, lá cờ sáu màu nói trên đã trở thành biểu tượng Phật giáo kỳ quốc tế.